là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 6 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái nâng cao chất lượng cán bộ thông qua việc đào tạo lý luận chính trị. Tiếp đó là ghi nhận tỉnh Yên Bái thực hiện nhiều giải pháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, sau 2 năm thực hiện nghị quyết số 18, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Yên Bái đã giảm 2 phòng chuyên môn thuộc sở, giảm 1 đơn vị hành chính và 29 tổ chức hành chính sự nghiệp, đặc biệt đã giảm được 72 biên chế công chức và giảm 199 biên chế sự nghiệp, giảm 46 hợp đồng lao động. Qua sắp xếp cũng đã giảm 4 phó chi cục trưởng, 8 trưởng phòng tương đương, 8 phó trưởng phòng và tương đương thuộc các chi cục. Từ nay đến hết năm 2021, ngành nông nghiệp sẽ phấn đấu giảm thêm 7 cán bộ lãnh đạo thuộc chi cục kiểm lâm để đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định, giảm 19 trạm do bàn giao về cấp huyện quản lý, giảm 27 biên chế công chức, 11 biên chế viên chức.
Nhằm hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, huyện Mù Cang Chải đã triển khai 6 mô hình ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất với kinh phí 1,7 tỷ đồng. Các mô hình gồm xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm quả sơn tra, xây dựng mô hình trồng rừng phòng hộ bằng các loại cây lâm nghiệp bản địa, cây sơn tra và cây thông, mô hình trồng cây atiso tại xã La Bán Tần, mô hình thâm canh cây su su lấy ngọn tại xã Chế Cu Nha và thị trấn Mù Cang Chải, mô hình nuôi thỏ New Zealand tại xã Hồ Bốn và xã Kha Mang, nghiên cứu chế tạo hệ thống sấy nông sản quy mô hộ gia đình sử dụng nhiên liệu sẵn có của địa phương. Các mô hình được triển khai bước đầu đã thu hút được các thành phần kinh tế tham gia và một số doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư vào hoạt động nuôi trồng, chế biến nông lâm thủy sản, xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm và hình thành chuỗi liên kết theo hướng hàng hóa, qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong 3 năm trở lại đây, lượng du khách trong nước và quốc tế đến với huyện Văn Yên liên tục tăng. Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm Văn Yên đón trên 700.000 lượt du khách, doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt gần 300 tỷ đồng. Mặc dù không được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan du lịch hấp dẫn, nhưng huyện Văn Yên lại biết tận dụng và khai thác tối đa các di tích lịch sử, du lịch tâm linh. Trong những năm gần đây, huyện đã dành nguồn ngân sách gần 120 tỷ đồng để trùng tu tôn tạo nâng cấp các di tích. Toàn huyện đã có thêm 10 di tích được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hiện toàn huyện có 24 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia, 22 di tích cấp tỉnh. Những năm gần đây, huyện có định hướng và hỗ trợ một số địa phương phát triển làng du lịch cộng đồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao như bản Tát xã Nà Hầu, thôn Cầu Có xã Đông Cuông, làng Ngõa xã Phong Dụ Thượng. Đặc biệt, huyện rất chú trọng để công tác tổ chức lễ hội đi vào nền nếp, góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp và các giá trị văn hóa dân tộc.
Công an tỉnh vừa tổ chức bàn giao 33 xe mô tô cho lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 33 xã thị trấn. Thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn năm 2019, Công an tỉnh Yên Bái đã điều động 99 cán bộ chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 33 xã thị trấn. Do địa hình vùng cao, giao thông đi lại khó khăn, Công an tỉnh Yên Bái đã bàn giao 33 xe mô tô để lực lượng này sử dụng tới các địa bàn, nắm tình hình, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền và các cấp, nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh nông thôn, an ninh vùng dân tộc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, thành phố Yên Bái đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Thực hiện nghị quyết này, thành phố Yên Bái đã đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho trên 1.300 cán bộ đảng viên, trên 900 cán bộ được đào tạo lý luận chính trị. Chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị thành phố sau đào tạo đã được nâng lên tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Phản ánh của phóng viên Bích Thu Tuấn Anh.
Năm 2019, thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thành phố Yên Bái đã thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo thành ủy kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố. Với việc thực hiện nhất thể hóa hai chức danh đã góp phần đưa hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố ngày càng có chiều sâu, bám sát chủ trương định hướng, hoạt động đào tạo bồi dưỡng thực hiện đúng theo chức năng nhiệm vụ, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, hàng năm, trung tâm đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị, mở các lớp nhận thức về Đảng cho các đối tượng đảng viên và đảng viên mới, đồng thời bồi dưỡng cán bộ theo từng chuyên đề, lồng ghép trong thời gian học để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với các học viên. Đối với các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, ngoài truyền tải những kiến thức cơ bản, đội ngũ giảng viên kiêm chức còn đưa ra những kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn, áp dụng hiệu quả từ thực tế cơ sở. Nhiều đảng bộ cấp xã phường như Đảng bộ phường Đồng Tâm có tới 90% cán bộ đảng viên đã được quan tâm đào tạo có trình độ từ trung cấp chính trị trở lên. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Đảng bộ thành phố đã tập trung trong công tác tổ chức học tập các lớp bồi dưỡng chính trị để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp. Và thành phố tổ chức rất là bài bản, chuyên nghiệp, mà trong khi tổ chức các lớp đã bố trí về điều kiện về hội trường, rồi như là giảng viên có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt đã photo cũng như là chuẩn bị các tài liệu để cấp phát cho các đại biểu, các đảng viên đến dự học. Qua đó đã nâng cao được trình độ của cán bộ đảng viên. Các cán bộ đi học tập đã về đã nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, đặc biệt là trình độ chính trị để đáp ứng tốt các nhiệm vụ của chuyên môn. Và nhiều đồng chí đã được bố trí vào những chức vụ quan trọng có phát triển, những cái chức vụ chủ chốt của phường và tăng cường về thành phố, và đặc biệt là cũng nâng cao cái vai trò toàn diện trong công tác lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Sau mỗi khóa học, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị địa phương tiến hành khảo sát việc áp dụng những kiến thức, kỹ năng chuyên môn đã được đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó cho thấy các học viên đã vận dụng tốt những nội dung kiến thức được học vào thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương. Chị Hán Thị Kim Oanh, cán bộ văn phòng thống kê phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tâm sự.
Thời gian vừa qua thì tôi cũng được tham gia lớp học trung cấp chính trị của thành phố. Thì và trong quá trình học thì tôi cũng được nâng cao rất nhiều trong trình độ chuyên môn, và khi về áp dụng tại cơ quan nơi tôi đang làm việc thì trong tiếp xúc với nhân dân và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân thì nội dung trong quá trình học cũng giúp ích cho tôi rất là nhiều.
Chị Nguyễn Thị Thu, học viên lớp trung cấp chính trị học tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố chia sẻ như sau.
Thì khi mà được học tập tại đây thì chúng tôi có những cái điều kiện thuận lợi rất là tốt. Ví dụ như là chúng tôi đi lại rất là gần bởi vì vừa học vừa làm nên có cái điều kiện thuận lợi trong công tác. Thì Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố cũng tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, về phương tiện và giúp đỡ chúng tôi hỗ trợ trong cái quá trình học để lớp học được thuận tiện. Các thầy cô ở Trường Chính trị tỉnh giảng dạy thì rất là nhiệt huyết, say mê và có những cái phương pháp mới khiến chúng tôi được trao đổi, thảo luận, nâng cao được nhận thức về mặt lý luận chính trị của mình, đồng thời là cũng trao đổi bàn bạc để ứng dụng những cái lý luận chính trị hành chính vừa mới học vào thực tiễn để có thể góp phần thực hiện tốt hơn nữa những cái nhiệm vụ công tác cụ thể tại cơ quan đơn vị của mỗi một đồng chí học viên.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Yên Bái đã mở được 14 lớp cho trên 1.600 học viên là cán bộ chủ chốt và cán bộ nguồn của các xã trong thành phố, cùng cán bộ các phòng ban chuyên môn và tổ chức đoàn thể của thành phố tham gia học tập. Từ nay đến hết năm, Trung tâm phấn đấu mở mới 16 lớp theo kế hoạch. Phát huy những kết quả đã đạt được, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Yên Bái tiếp tục đổi mới trong công tác giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn để học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, xử lý các tình huống từ cơ sở. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng, chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, kiêm chức có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy và học tại trung tâm, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ giáo án có chất lượng theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Bà Hà Thị Sinh, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Yên Bái trao đổi thêm về những nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm như sau.
Chúng tôi sẽ chú trọng vào cái vấn đề là đổi mới và nâng cao cái chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị. Trong đó thì tập trung vào cái nội dung là thực hiện duy trì và thực hiện tốt cái quy chế và giảng dạy cũng như là các cái quy định chúng tôi đã ban hành về tổ chức hoạt động giảng dạy và quản lý học viên. Thế rồi là quy định về soạn giảng ở tại trung tâm. Và theo đó nữa thì chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc là phối hợp với giảng viên, trọng tâm vào cái việc đổi mới phương pháp giảng dạy.
Những hoạt động hiệu quả tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố thời gian qua đã góp phần quan trọng để thành phố Yên Bái đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và các địa phương trên địa bàn. Chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị thành phố sau đào tạo đã được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Thành phố cũng phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ công chức và 90% công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các giải pháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông, thu hút học sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu là giúp học sinh nhìn ra thế mạnh, năng lực và phát huy sở trường, niềm đam mê của cá nhân khi chọn lựa đúng môi trường học tập. Đây là giá trị cốt lõi góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thương Huyền Xuân Quỳnh.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 522 về phê duyệt đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện đề án, mục tiêu đặt ra đến năm 2020, 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp đối với các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn phải đạt ít nhất 25%, 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được đào tạo trình độ cao đẳng đối với các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn phải đạt ít nhất 30%. Là một trong những địa phương tích cực thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông, thị xã Nghĩa Lộ hiện có một trường trung học cơ sở và 6 trường liên cấp có bậc học trung học cơ sở. Mỗi năm có khoảng trên 500 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trên 200 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngành giáo dục thị xã xác định việc tổ chức định hướng phân luồng cho học sinh phải dựa trên tình hình thực tế của địa phương. Cho biết về cách làm mà ngành giáo dục địa phương triển khai, bà Lò Thị Tuyết Dung, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã nói:
Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cũng đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành, trong đó có phòng giáo dục, để chỉ đạo các nhà trường cũng như các cơ sở giáo dục trên địa bàn để làm tốt công tác phân luồng. Chúng tôi cũng thực hiện cái việc giáo dục hướng nghiệp học sinh vào trong các nhà trường thông qua việc dạy các cái tiết học có theo cái khung phân phối chương trình của Bộ Giáo dục về công tác hướng nghiệp. Hai nữa là có tuyên truyền tới các bậc phụ huynh thông qua họp hội nghị phụ huynh học sinh để có tuyên truyền, đặc biệt là ở đối với các xã thì đã có cái sự kết hợp để tuyên truyền thường xuyên đối với các bậc phụ huynh thông qua các cái cuộc họp tổ dân phố thôn bản để triển khai.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ nhiều năm nay đạt tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp lớp 9 trên 70%, trong đó đa phần các em lựa chọn theo học tiếp tại trường trung học phổ thông trên địa bàn và học nghề tại trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ. Để đạt được kết quả này, nhà trường đã đề ra nhiều cách làm hay và phù hợp với tình hình địa phương. Bà Đặng Thị Hồng Ánh, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Ngay từ đầu năm học chúng tôi đã đề ra cái kế hoạch là tổ chức cho các em học sinh tham quan, trải nghiệm thực tế. Cụ thể là đưa ra kế hoạch là cuối tháng 4 là tổ chức cho các em học sinh lớp 9 là các em sẽ đi tham quan cái trường trung cấp nghề Nghĩa Lộ cũng như là tham quan nhà máy may Chiến Thắng để các em được trải nghiệm. Chúng tôi cũng tổ chức họp phụ huynh học sinh của khối lớp 9, thế và cùng với lại các đồng chí cán bộ xã thì các đồng chí cũng sang họp cùng với phụ huynh để nghe tuyên truyền, và từ đó thì các đồng chí cán bộ xã đấy cũng sẽ bằng cái ngôn ngữ bản địa của mình sẽ giải thích thêm cho phụ huynh để phụ huynh hiểu hơn về cái việc mà tạo điều kiện cho con em mình được tiếp tục đi học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
Cùng với các giải pháp tổng thể của nhà trường, các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ cũng đẩy mạnh tuyên truyền về định hướng nghề nghiệp trong các tiết dạy, lồng ghép giữa học chính khóa với ngoại khóa, tăng cường nắm bắt nguyện vọng, sở thích của học sinh, từ đó đưa ra những tư vấn giúp học sinh làm sáng tỏ các vấn đề. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà cho biết.
Để định hướng nghề cho các em học sinh thì ngay từ đầu năm học với học sinh của lớp 8, lớp 9 thì với những tiết học chính khóa và những tiết học tự chọn cũng như tiết học được lồng ghép nội dung thì tôi luôn chủ động là cho các em trải nghiệm bằng cách là các em xem những cái thước phim video, xem những cái hoạt động nghề tại địa phương. Với những cái buổi chiều thì hoạt động ngoài giờ lên lớp thì chúng tôi có thể phối hợp với ban hoạt động ngoài giờ cho các em đi vào tại thôn bản để chúng ta trải nghiệm hoạt động, ví dụ như hoạt động homestay, hoạt động văn hóa du lịch cộng đồng, hoặc là thăm các làng nghề tại địa phương của xã Nghĩa Lợi và xã Nghĩa An để các em hiểu được đặc sắc, bản sắc dân tộc và các em biết được điều kiện để thế mạnh của địa phương mình. Sau này khi học xong lớp 9 thì các em có thể là định hướng nghề cho các em cách tốt nhất.
Năm học 2019, tỷ lệ phân luồng học sinh sau trung học cơ sở của thị xã Nghĩa Lộ đạt trên 26%. Học sinh vừa học lớp 10 giáo dục thường xuyên, học trung cấp tại trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, gần 60% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học tiếp trung học phổ thông. Đối với học sinh sau trung học phổ thông, tỷ lệ phân luồng đạt 43%. Học sinh vào đại học, gần 27% học nghề trung cấp và cao đẳng. Đây là kết quả phản ánh những nỗ lực của địa phương và hiệu quả của các cách làm trong việc định hướng giáo dục nghề nghiệp và phân luồng học sinh. Trên cơ sở xác định lực học, điều kiện kinh tế chung của học sinh toàn trường, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái cũng luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền hướng nghiệp trong nhà trường. Đây vừa là nhiệm vụ nhưng cũng là mục tiêu mà nhà trường hướng đến để các em sau khi ra trường chọn lựa đúng cho mình hướng đi phù hợp. Ông Phạm Quốc Trọng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết:
trong cái quá trình giảng dạy thì chúng tôi cũng có lồng ghép vào các cái bộ môn như là các bộ môn lý, bộ môn hóa, bộ môn công nghệ nông nghiệp và công nghệ công nghiệp, để hướng dẫn cho các em một số cái nghề theo cái hướng dẫn quy định chung về dạy nghề của học sinh trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ví dụ như là cái nghề điện dân dụng, rồi điện tử dân dụng, rồi nấu ăn, trồng rừng, trồng làm vườn, đào ao, thả cá, đến những cái nghề may mặc nó phù hợp với lại cái học sinh của chúng tôi. Thì cái này được đưa vào lồng ghép gọi là tích hợp trong một số các môn học và giao cho các cô giáo chủ nhiệm bộ môn. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ là cũng là gần gũi với học sinh nhất và cũng tìm hiểu về tâm tư điều kiện của học sinh để định hướng cho các em cái khả năng em chọn nghề gì cho nó phù hợp.
Từ các giải pháp tích cực của nhà trường đã tạo bước chuyển trong nhận thức của học sinh và phụ huynh, nhiều học sinh đã xác định rõ hướng đi của mình sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Một số em đã chọn lựa song song học văn hóa nhà trường với học nghề tại các đơn vị cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết với nhà trường. Em Lê Đỗ Bảo Trân lớp 11C cho biết:
Em đã chọn nghề nấu ăn ạ. Tại em bây giờ cũng muốn là sau này ra ngoài để tự bản thân lo cho mình ạ. Thì cũng muốn ăn được một đầy đủ, với lại cũng đam mê món ăn nên là muốn học nghề và theo nghề ạ.
Để công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông thu hút học sinh và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu quả, ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với ngành lao động thương binh xã hội cùng các địa phương đã đổi mới và tăng cường tổ chức các hoạt động về giáo dục nghề nghiệp như ngày hội tư vấn hướng nghiệp, thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp và các hoạt động giao lưu học sinh sinh viên với cán bộ quản lý giáo dục nhằm cung cấp kịp thời các thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học, cơ hội việc làm và xu hướng thị trường lao động. Ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết:
nhà nước cũng đã mở rộng là cái đối tượng để học từ trung học cơ sở là có thể học trung cấp nghề và không phải học thêm văn hóa. Cái thứ hai là có những chương trình đào tạo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội theo cái mô hình 9 cộng, nghĩa là sau khi tốt nghiệp thì các em có thể tiếp tục học lên cái chương trình cao đẳng. Thì đây là những về chính sách về mặt pháp lý nó cũng đã rất là rộng mở. Thì trên cái cơ sở đó thì nhà trường cũng đã phối hợp với lại tất cả các trường phổ thông tuyên truyền để cho các em nắm được là cái chính sách phân luồng cũng như là cái những cái các em có thể tham gia, những em mà xác định rằng là mình không thể theo học được ở cái môi trường đại học, hoặc là cái để các em xác định là sau này một cái công việc nó ổn định thì các em có thể theo học nghề ngay từ khi sớm. Thì khi đó khi các em tốt nghiệp lớp 12 thì các em đã có thể có ở mức độ ở trình độ cao đẳng và kèm theo là một cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
Công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến. Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học nghề tăng lên. Hiện nay học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và học trung học phổ thông, tính cả hệ giáo dục thường xuyên đạt gần 70% và học trung cấp nghề đạt 18,6%, tăng gần 7% so với năm 2018. Học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông và học đại học đạt 26,3% và học cao đẳng trung cấp nghề đạt 32,5%, tăng gần 19% so với năm 2018. Điều này cho thấy các giải pháp mà tỉnh Yên Bái đang triển khai đã và đang tác động tích cực, làm thay đổi nhận thức của học sinh và các bậc phụ huynh, thu hút học sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn, trong năm 2019, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động phong trào, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tạo động lực giúp công nhân viên chức, người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy giao về tuyên truyền, vận động hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo là công dân, người lao động theo chương trình hành động số 144, đầu năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành khảo sát các gia đình đoàn viên, người lao động. Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có 32 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn là đoàn viên công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ làm 7 nhà mái ấm công đoàn cho 7 hộ nghèo là đoàn viên, công nhân lao động với số tiền 210 triệu đồng. Huy động nguồn vốn vay từ quỹ tấm lòng vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh và quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 16 hộ vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng rừng, phát triển kinh doanh, hỗ trợ xây dựng nhà ở đảm bảo ba cứng, khắc phục thiếu hụt dịch vụ xã hội. Được sự quan tâm kịp thời của các cấp công đoàn và của các ngành địa phương, đoàn viên người lao động vươn lên thoát nghèo, cuộc sống khó khăn, phấn khởi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan đơn vị doanh nghiệp giao. Chị Hoàng Thị Thanh Bình, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hạn một thành viên Tân Phú, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Từ khi em được tham gia tổ chức công đoàn thì em được hưởng rất nhiều chế độ do công đoàn đã tổ chức ra và được hưởng các chế độ công đoàn tổ chức và được hưởng các chế độ của ngày Tết và các ngày lễ nghỉ, bọn em được hưởng chế độ kịp thời.
Cùng với việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động, thực hiện theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, từ đầu năm 2019 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khảo sát hỗ trợ làm 15 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 450 triệu đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh còn chỉ đạo các cấp công đoàn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động, phát hiện các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi động viên và hỗ trợ kịp thời. Từ đầu năm tới nay, các cấp công đoàn đã trao 2.112 xuất quà và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho công nhân viên chức lao động với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trao 21.100 xuất quà cho gia đình chính sách, hộ gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 13,5 tỷ đồng. Những hoạt động ý nghĩa đã kịp thời động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Trong công tác chăm lo quyền và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động năm 2019, thì Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đạt được một số kết quả nổi bật như sau. Cái thứ nhất, đó là chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các công đoàn cơ sở trực thuộc đã thực hiện thật tốt cái việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách theo quy định pháp luật đối với người lao động. Đó là việc thực hiện các chế độ tiền lương, rồi đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ nghỉ thai sản, nghỉ phép năm, v.v. Đến nay, cơ bản trên địa bàn huyện Trấn Yên là các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt các cái nội dung này.
Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh còn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Đến nay đã kết nạp mới được 1.737 đoàn viên, đạt 112% kế hoạch năm, trong đó 1.493 đoàn viên ngoài nhà nước đạt 118%, thành lập mới 23 trên 28 công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt 75% kế hoạch năm. Các đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên là Liên đoàn Lao động các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và Liên đoàn Lao động thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố vừa vận động thành lập được cơ sở công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng với gần 100 đoàn viên. Ngay sau khi thành lập, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành, quy chế phối hợp với giám đốc công ty nhằm chăm lo bảo vệ tốt hơn cho người lao động, đồng thời hướng dẫn thương lượng ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể với những điều có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho người lao động. Được tham gia vào tổ chức công đoàn, người lao động trong công ty trách nhiệm hạn một thành viên Chiến Thắng rất phấn khởi vì có tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ cho mình. Chị Vũ Thị Hậu, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng nói.
Tôi rất mong muốn được tham gia tổ chức công đoàn bởi bản thân cũng được tuyên truyền về hoạt động của tổ chức công đoàn. Khi tham gia tổ chức công đoàn thì quyền lợi cá nhân hợp pháp, chính đáng khi bị vi phạm sẽ được công đoàn can thiệp bảo vệ. Được quyền phản ánh tâm tư nguyện vọng với công đoàn để được giúp đỡ giải quyết.
Song song với hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho người lao động trên địa bàn, từ đầu năm đến nay các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng trong đoàn viên công nhân viên chức lao động nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ các công đoàn cơ sở. Đã có 812 lượt công đoàn cơ sở có tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút trên 16.500 lượt công nhân viên chức lao động tham gia. Bà Cù Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua và thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho công nhân viên chức lao động thành phố, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà đã đề ra năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo vào các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật lao động, các chế độ chính sách của nhà nước, đồng thời chú trọng tuyên truyền và phổ biến đối với người lao động trực tiếp, nhất là lao động trẻ, lao động thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho công nhân lao động và giúp người lao động hiểu được chính sách, pháp luật của nhà nước, nắm được quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để tuân thủ.
Với những hoạt động cụ thể trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động đã tạo sự đoàn kết gắn bó, đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho mỗi đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh. Từ đó nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển chung của tỉnh.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873-668.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.